Xin trân trọng kính chào toàn thể hội thánh. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ học với nhau trong một cái tựa đề là sống ảo hay thật. Chúng ta ở giữa thế giới này luôn luôn đối diện với hai cái thế lực nó trái ngược nhau, hoặc là sáng hoặc là tối, hoặc là trắng hoặc là đen, hoặc là mạnh hoặc là yếu, hoặc là thật hoặc là giả. Sống ảo có nghĩa là sống giả nhưng mà nó có vẻ như là thật. Tôi chọn câu gốc ở trong sách Timôthê thứ nhất đoạn 4 câu 16: hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con phải bền đổ trong mọi sự đó, vì làm như vậy thì con và kẻ nghe con sẽ được cứu. Phaolô khích lệ cho Timôthê và cũng khích lệ cho chúng ta ngày hôm nay là phải giữ chính mình và những điều mà chúng ta chia sẻ với tất cả những người khác, và phải bền đổ ở trong những việc đó. Đây không phải chỉ là việc chúng ta làm đại khái, nhưng chúng ta sẽ chuyên tâm ở trong những gì chúng ta có thể làm cho Đức Chúa Trời của chúng ta. Thưa quý vị, có một chàng trai nọ đi lên hát opera. Cô gái hát opera có một cái giọng hát tuyệt vời lắm. Gương mặt của cô thì cũng khá quyến rũ, chỉ có cái là cái dáng đi của cô thì nó hơi khập khiễng một chút. Cái anh chàng này đem lòng yêu mến cô ca sĩ hát opera đó, mới nhờ một người bạn của mình quen biết với cô đó giới thiệu cái cô đó cho mình. Anh bạn nói rằng: nhưng mà cô này có dáng đi khập khiễng đó, không đạt đâu. Thì anh này nghĩ rằng không sao, miễn là hát hay được rồi, đi khập khiễng chút đâu có sao. Cho nên họ tiến tới cái chỗ là làm quen với nhau. Sau một thời gian làm quen đủ để tiến tới hôn nhân thì hai người đã làm đám cưới. Và cái ngày đầu tiên cô gái này lên xe bước về nhà chồng, buổi tối hôm đó chỉ vào trong giường ngủ thì cô gái bắt đầu gỡ cái mái tóc giả của mình xuống, rồi thì cô lột cái hàng mi giả của mình ra, rồi thì cô gỡ cái hàm răng giả ra. Đó là những thứ đã làm cho cô có gương mặt thùy mị. Và rồi cuối cùng cô tháo cái chân giả của cô ra. Anh chàng này hoảng hồn kêu lên: em ơi, hát lên đi em ơi, hát lên đi em ơi. Tại vì sao? Tại vì trong con người của cô này nhiều thứ giả quá, chỉ có cái giọng hát là nó thật thôi. Cho nên khi anh đối diện với những cái giả, nó không có như anh mơ ước, anh phải muốn lấy một cái gì đó nó thật để anh khỏa lấp lại. Anh nói: em ơi, hát lên đi, hát lên đi. Thưa quý vị, trong đời sống của chúng ta sẽ đối diện với những cái mà thật hay là ảo, nó có thể trở thành khó phân biệt trong đời sống của người Cơ Đốc. Buổi sáng hôm nay tôi xin mượn lời của Chúa trong thư Philip đoạn 3 từ câu 18 cho tới câu 21 để nhắc cho chúng ta về cái thế giới mà chúng ta đang sống hiện tại. Chúng ta có thể trở thành những con người sống ảo, hay là chúng ta trở thành những người Cơ Đốc nhân thật trước mặt Đức Chúa Trời. Có ba điều để chúng ta có thể suy gẫm với nhau, đó là cái thế giới của chúng ta đó, những giá trị thật đã bị thay đổi rồi. Điều thứ hai chúng ta suy gẫm với nhau đó là những người chung quanh chúng ta, thế gian này, họ thích chọn để sống ảo. Những điều thứ ba, chúng ta là những người con của Chúa, chúng ta phải chọn để sống thật. Chúng ta cầu nguyện để xin lời của Đức Chúa Trời khích lệ cho chúng ta. Kính thưa Chúa của chúng con cần Chúa, và hơn bao giờ hết chúng con cần Chúa ở trong thời điểm này. Đó là lúc mà ma quỷ đang lấy cơn giận hoảng đến cùng với thế giới này, đến cùng với những người con của Chúa, và làm cho nhiều người trong chúng con bị nhầm lẫn. Xin Chúa giúp cho chúng con để chúng con có thể trở thành những người Cơ Đốc nhân thật ở trước mặt Ngài. Vì có lẽ chúng con đang ở trong tình trạng của những người Cơ Đốc nhân ảo mà chúng con không biết chăng. Xin lời của Đức Chúa Trời soi sáng cho chúng con và giúp cho chúng con được nhạy bén trong cương vị của một người mà Đức Chúa Trời đã lựa chọn để trở thành người đại diện cho Ngài. Xin giúp để chúng con có thể giữ chính mình và giữ cả những điều mà chúng con sẽ bày tỏ ra, để bản thân chúng con và những người mà chúng con chia sẻ với sẽ giữ được sự cứu rỗi. Con cảm ơn Chúa. Xin Thánh Linh của Ngài phán dạy chúng con trong thời gian này. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Điều thứ nhất chúng ta suy gẫm với nhau đó là những giá trị thật sẽ bị thay đổi. Ở trong câu 18, Phaolô nói rằng vì tôi đã nói với anh chị em nhiều lần, nay tôi phải nói lại trong nước mắt, có nhiều người sống như kẻ thù nghịch thập tự giá của Chúa cứu thế. Đây là điều mà Phaolô đã nhắc với hội thánh Philip rất là nhiều lần. Nhưng ông nói rằng bây giờ tôi phải khóc để mà nói. Ông không khóc cho bản thân của mình, ông khóc cho những đối tượng mà ông đang nói chuyện với. Bởi vì đã có nhiều người sống một cái lối sống mà trở thành kẻ thù nghịch của thập tự giá. Thưa quý vị, những cái giá trị của thế giới chúng ta đang sống ngày hôm nay đã bị thay đổi bằng nhiều cái hình thức khác nhau và làm cho nhân loại sống ở trong đó không phân biệt được đâu là thật và đâu là giả. Ngày hôm nay dựa trên cái hệ thống Internet toàn cầu, người ta có thể post lên trên đó những cái hình ảnh nó không có thật tí nào hết. Người ta có thể quảng cáo để buôn bán những cái mà nó không thật là như vậy. Hoặc là người ta có thể quảng bá cho nhiều điều mà trên thực tế nó không phải là như thế. Có phải là tôi và quý vị đang sống trong một thế giới như vậy không? Có lẽ những cái hình ảnh quý vị có thể nhìn thấy khi mà người ta tạo ra những cái loại sản phẩm để mà làm cho phái nữ họ make up đó. Tôi thấy ở trong Facebook có nhiều người phụ nữ, cái gương mặt của họ xấu không thể tả được. Nhưng mà sau khi make up là cái gương mặt nó hoàn toàn khác hẳn. Trên bảng ở đây có một số những gương mặt. Cái gương mặt ở phía bên trái đó, đó là cái gương mặt thật. Còn cái gương mặt ở phía bên phải đó là gương mặt giả. Quý vị thấy sự khác nhau không? Gương mặt thứ hai, chúng ta cũng thấy gương mặt ở phía bên trái là gương mặt thật và cái phía bên phải đó là gương mặt giả. Nó khác nhau chỉ ở chỗ nào? Chỉ nhờ phấn son gì đó thoa lên và chúng ta thấy cái gương mặt trước và cái gương mặt sau là hai gương mặt hoàn toàn thay đổi. Dù đó là người da đen hay dù đó là người da trắng gì cũng vậy hết. Phấn son ở phía bên ngoài nó có thể làm thay đổi cái bộ mặt thật của con người ta. Và khi mà người ta xuất hiện trước công chúng, khi mà người ta xuất hiện ở trên Facebook, ở trên cái hệ thống online cho những người khác nhìn xem mình, người ta xuất hiện với gương mặt nào? Có ai muốn xuất hiện ở trên cái gương mặt thật của mình không? Không có. Vì vậy, ở trên những cái trang mạng giống như là Facebook, YouTube, hay là Messenger, hay là chatting, người ta đã post rất là nhiều thứ. Ví dụ như cái tên của con người đó cũng là tên giả. Ở Việt Nam tôi thấy có nhiều người lấy tên trên Facebook toàn là tên Mỹ không à. Tôi không biết giấy khai sinh của họ có hay không, nhưng mà thấy toàn là tên Mỹ không à. Và có nhiều người sống ở trong cái thế giới ảo như vậy, dùng hình ảnh, dùng quan hệ của mình để giới thiệu với những người khác về chính mình, một con người ảo. Và cái người mà họ đối thoại với đó, họ cứ nghĩ rằng cái con người ảo đó là con người thật. Và thế là rơi vào ở trong sự nhầm lẫn. Ở trên những cái trang Facebook hoặc là trên những cái trang YouTube, tôi thấy khi người ta post một cái gì đó lên thì có những người khác đi vào ở trong đó để phê bình, comment, đưa ý kiến của mình. Và chúng ta thấy rằng có những người tự cho phép mình chửi rủa người ta, không có sợ, tại vì giờ ở trên mạng mà. Cho nên mình không có đối diện với cái người đó, tha hồ để mà chê, tha hồ để mà lên án, tha hồ để mà chửi rủa nhau ở trên cái trang mạng Facebook đó. Không sợ người khác làm gì cả, bởi vì họ đang thể hiện một con người ảo. Chúng ta đang sống trong một thế giới như vậy đó. Thơ Corinto nhất đoạn 1 câu 18, Phaolô nói như thế này. Đối với những con người hư mất, thì sứ điệp về thập tự giá bị xem là điên dại, nhưng đối với chúng ta là những người được cứu thì thập tự giá là quyền năng của Đức Chúa Trời. Quý vị thấy cái thế giới này làm thay đổi cái sự thật không? Thập tự giá là quyền năng của Đức Chúa Trời, đó là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời để cứu tất cả những cái tin. Nhưng đối với cái thế gian ngày hôm nay thì họ coi những người đặt lòng tin nơi Chúa là đồ điên, đồ khùng. họ coi đó là những con người ngu dại, bởi vì họ thay đổi cái giá trị thật Đức Chúa Trời muốn làm ở giữa thế giới này. Trong cái xã hội ngày nay, con người ta họ có thể chê bai, họ có thể lên án những cái điều chân thật, những cái điều giá trị, nhưng mà họ lại đề cao những cái điều vô đạo đức, những cái điều bại hoại ở trong trần gian này. Và hơn bao giờ hết, chúng ta đang sống trong một cái xã hội như thế. Chúng ta đang ở trong một cái xã hội mà những cái giá trị về đạo đức tốt lành, chân thật của con người đã bị loại bỏ ra. Rồi người ta chuộng để sống ở trong một cái thứ giá trị ảo. Giá trị ảo mà tôi thấy rằng dù biết nó ảo nhưng mà nhiều người vẫn yêu thích. Yêu thích để bước vào trong cái thế giới ảo đó. Thưa quý vị, từ ngày mà cái chủ nghĩa đường lối mà gọi là Black Lives Matter, có nghĩa là vấn đề về đời sống của những người da đen, cái đường lối đó được đưa ra, chúng ta thấy rằng cái chủ trương đó nó không quan tâm đến những người da đen, giống như là thời kỳ của Tổng thống Abraham Lincoln quan tâm đến những người nô lệ và đưa ra cái chính sách để giải phóng người nô lệ, tức là buông tha, không còn có cái vấn đề chế độ nô lệ nữa. Nó cũng không giống như thời kỳ của Martin Luther King làm cái cuộc nổi dậy để mà tranh đấu cho quyền hạn của những người da đen. Mặc dù cái chủ trương này nói rằng là vấn đề của đời sống người da đen, nhưng mà chúng ta thấy nó không đá động gì đến cái quyền lợi của người da đen hết, phải không? Nó chỉ làm cái điều kiện để cho một số người da đen lợi dụng cái khe hở làm những chuyện xấu mà không bị pháp luật lên án. Cái điều đó nó thực tế xảy ra ngay trên nước Mỹ của chúng ta. Người ta đang sống ở trong một cái thế giới ảo. Thưa quý vị, chắc quý vị cũng đã biết cái câu chuyện của một người da đen là ông George Floyd, chạy xe không có giữ đúng luật lệ rồi bị một người cảnh sát da trắng chặn lại. Rồi ông ta có những cái phản ứng phản đối như thế nào đó. Rồi cái anh cảnh sát da trắng mới đè cái đầu anh ta xuống. Rồi sau đó thì rồi anh ta bị chết. Và chúng ta thấy rằng là từ Tổng thống Biden rồi Quốc hội, họ đã để 8 phút 46 giây để mặc niệm cho cái anh chàng da đen này giống như là một vị anh hùng. Tôi nghĩ rằng chưa bao giờ mà họ mặc niệm một vị tổng thống hay một vị anh hùng trên thế giới này lâu đến như thế. Nhưng mà họ đã làm như vậy để làm chi? Tất cả nó chỉ là một thứ đường lối chính trị. Tất cả nó chỉ là một thứ thế giới ảo. Nhưng đã biết bao nhiêu con người bị cuốn hút ở trong cái thế giới ảo đó. Và rồi chúng ta thấy đã có nhiều người lợi dụng cái chủ trương của Black Lives Matter đã làm nhiều điều mà luật pháp không lên án. Vì vậy ở đây chúng ta thấy trong cái thế giới hiện tại, con người đang chuộng để chạy theo những cái được gọi là sống ảo đó. Có một câu chuyện kể về một cái tiệm buôn bán nọ. Một ngày nọ thì có một số các em học sinh nó quậy phá. Buổi tối nó lẻn vào trong cái tiệm đó. Rồi thì nó đem những cái bảng giá của các cái mặt hàng ở trong tiệm đó nó xáo lên hết. Cái thứ mà thiệt đắt nó để vô trong đó có vài đồng, vài chục đồng. Còn những cái thứ mà thiệt rẻ thì nó đề vô trong đó cả ngàn đồng. Ngày hôm sau người ta đi vào trong tiệm thì thôi cả cái tiệm nó đều rối bời lên hết, bởi vì giá cả đã bị thay đổi. Thưa quý vị, ma quỷ là kẻ để bước vào ở trong cái thế giới của loài người chúng ta và đã làm đảo lộn tất cả những cái giá trị mà Đức Chúa Trời đã tạo ra cho con người của chúng ta. Khi Đức Chúa Trời tạo dựng ra Adam và Eva thì Thánh Kinh nói rằng Ngài đặt họ ở trong một vườn Eden với những cây ăn trái rất là tốt lành. Nhưng đồng thời giữa vườn Chúa tạo ra hai thứ cây, một cây gọi là cây sự sống và một cây gọi là cây biết điều thiện và điều ác. Chúa nói về cây sự sống thì Adam và Eva ăn thoải mái, nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ ăn đến, bởi vì một mai các ngươi ăn chắc sẽ chết. Mạng lệnh quá rõ ràng, phải không? Cây sự sống thì ăn thoải mái, nhưng về cây điều thiện và ác, một mai ngươi ăn chắc sẽ chết. Nhưng chúng ta thấy ma quỷ bước vào trong cái ngôi vườn Eden đó và làm đảo lộn tất cả.
Ma quỷ không nhắc gì đến cái cây sự sống cả. Adam và Eva không quan tâm gì đến cái cây sự sống của Đức Chúa Trời cả. Nhưng cái cây Đức Chúa Trời nói rằng một mai ngươi ăn chắc sẽ chết, thì ma quỷ nói gì? Không chết đâu. Ăn vào thì sẽ được sự khôn ngoan, ngươi sẽ trở nên giống như Đức Chúa Trời vậy. Thưa quý vị, ma quỷ đã bước vào trong cái thế giới của loài người và đang đảo lộn tất cả những cái giá trị thật mà Đức Chúa Trời muốn dành cho con người. Và thưa quý vị, làm cả cái thế giới loài người của chúng ta đi vào ở trong cái chỗ sống đau khổ, sống xa cách đối với Đức Chúa Trời từ đó. Phaolô nói rằng nay tôi phải viết ở trong nước mắt. Ông đang khóc cho tất cả những con người có một lối sống như là kẻ thù nghịch thập tự giá của Chúa. Thập tự giá là đường lối cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Nhưng mà bây giờ người ta đã coi khinh cái giá trị của thập tự giá đó để người ta tìm vào ở trong những cái triết thuyết ảo của trần gian này. Thời kỳ của các sứ đồ, thời kỳ của Phaolô đó là thời kỳ mà cái phái trí huệ giáo nó đang ảnh hưởng đối với cái thế giới này. Và trong cái ảnh hưởng của trí huệ giáo đó, họ bẻ công lẽ thật của lời Đức Chúa Trời đi. Khi Đức Chúa Trời cho thấy con người chúng ta được tạo nên giống như hình ảnh của Đức Chúa Trời, chúng ta có một linh hồn ở trong một thân thể và chúng ta được tạo dựng giống như hình ảnh của Đức Chúa Trời. Nhưng cái chủ thuyết của trí huệ giáo thì nói rằng ôi, Đức Chúa Trời chỉ quan tâm đến linh hồn thôi, còn thân thể là xấu. Vì vậy nếu như ai mà có lầm lỡ gì trong cái thân xác của mình á, đừng có lo, Đức Chúa Trời không có quan tâm đâu, thân thể là bại hoại, thân thể là xấu. Và cho dù con người có sống ở trong cái lối sống nó tồi bại tới đâu đi nữa, thì nó cũng không thay đổi tình thương của Đức Chúa Trời đối với người đó được. Bởi vì Đức Chúa Trời quan tâm đến linh hồn của con người. Và thưa quý vị, vì cái lý thuyết đó đưa ra mà tất cả những người đặt lòng tin nơi Chúa, họ tha hồ để sống phạm tội. Bởi vì họ nói rằng Đức Chúa Trời chỉ quan tâm đến linh hồn và Ngài không quan tâm đến thể xác. Thưa quý vị, ma quỷ đang dùng cái triết thuyết của trần gian bẻ gãy tất cả những lẽ thật của Đức Chúa Trời và làm cho con người hiểu sai về lời của Đức Chúa Trời, để rồi họ sống trong một thứ thế giới ảo, phạm tội cùng Đức Chúa Trời. Vậy nên xin Chúa giúp cho chúng ta cẩn thận. Những cái mà ma quỷ đã làm thay đổi những cái giá trị tốt lành của Đức Chúa Trời muốn tạo cho con người đó, nó đã làm từ đời của Adam và cho đến bây giờ ma quỷ vẫn đang cứ liên tục làm những cái điều đó, và làm cho nhiều người Cơ Đốc ngày hôm nay chúng ta hiểu sai giá trị những gì của Đức Chúa Trời làm cho chúng ta. Vậy nên xin Chúa giúp để chúng ta hiểu rằng chúng ta đang sống trong một thế giới mà những cái giá trị thật đã bị ma quỷ làm cho chúng ta bị sai lầm. Điều thứ hai chúng ta suy gẫm với nhau đó là thế gian thích chọn để sống ảo. Trong câu 19 ông nói rằng kết cục của họ là sự hư vong. Họ lấy cái bụng làm Đức Chúa Trời mình và vinh quang trong cái đáng hổ thẹn. Họ chỉ nghĩ đến những điều của thế tục. Thưa quý vị, thế gian này người ta chỉ chọn để sống trong những cái điều ảo đó mà thôi. Có một câu chuyện về một cặp vợ chồng thường xuyên có cái va chạm tranh cãi với nhau. Hai vợ chồng đó, người chồng mang tên là Herman, người vợ mang tên là Henrietta. Họ mua một cái ngôi nhà mới. Và người vợ đã trả tiền cho cái ngôi nhà mới này. Cho nên ngay khi hai vợ chồng dọn vào đi xem từng căn phòng một, thì bà Henrietta nhắc cho chồng nhớ rằng: Herman à, nếu như không có phải là tiền của tôi bỏ ra thì chúng ta không có cái chỗ này để bước vào đâu. Tội nghiệp cho ông Herman không nói được một lời nào cả. Buổi trưa ngày hôm đó có một chiếc xe tải tới chở những cái vật dụng ở trong nhà, bàn, ghế, tủ, giường rồi đó. Người ta đưa vào, sắp xếp trong các phòng. Và họ lại một lần nữa đi thua cái nhà của họ với những vật dụng đã được trang bị trong đó rồi. Bà Henrietta nói rằng là: Herman à, nếu như không phải là tiền của tôi thì cái nhà này nó không có những thứ bàn ghế này đâu.
tội nghiệp cho ông Herman cũng chẳng biết nói gì.
Tới buổi chiều hôm đó lại một chiếc xe truck khác tới và chở vào trong đó những cái vật dụng tiện nghi sử dụng, tivi rồi những cái đồ dùng gia dụng, trang trí hết tất cả mọi thứ ở trong nhà rồi. Bà Hereta cũng nói với chồng mình à, Herman à, nếu không phải bởi tiền của tôi thì chúng ta không có những thứ vật dụng này đâu. Ông Herman ổng nói, em à, nếu như không phải bởi tiền của em thì tôi cũng không vô cái nhà này đâu. Thưa quý vị, người ta đang sống với nhau trong một thế giới ảo, vợ chồng với nhau mà họ sống với nhau bằng một cái bộ mặt bề ngoài như vậy, một thứ tình cảm không chân thật. Thưa quý vị, mọi người, có thể là bao gồm tôi, bao gồm quý vị ở trong đó, khi mà người ta post một cái gì đó lên mạng mà có ai vào đó xem và họ like, bấm cái nút like là cảm thấy khoái chí trong bụng lắm. Mà cái khoái chí đó nó không có dừng ở trong cái chỗ là buổi sáng nó mở ra mà thấy 10 like, mới buổi chiều thêm chút xíu nữa mở ra thấy 50 like, chắc là càng thích thú. Qua ngày hôm sau mà xem thấy được 150 like, lại càng thích nữa. Thực sự những cái like đó chưa chắc là người ta thích thiệt. Nhiều khi nó chỉ là gọi là đối xử cho nó phải lẽ vậy thôi. Nhưng mà cứ thấy cái gì mình post lên mà nó được người khác comment là like, là cảm thấy thích thú, cảm thấy khoái chí ở trong bụng. Chúng ta sống ảo. Chúng ta yêu thích cái mà người ta nói nhưng mà cái đó chưa hẳn đã là một sự thật. Chúng ta sử dụng cái điện thoại mà nếu như ai đó nhắn cho chúng ta một cái tin, nghe cái bíp một cái hay là cái điện thoại nó rung lên cái làm gì? Rút ra coi liền ha, coi ai nhắn cái tin gì đây. Nhiều khi ngồi nhóm nghe giảng chứ mà nghe tiếp cả là lật đật mở ra coi liền coi ai nhắn cái gì. Nhiều khi chờ không được. Chúng ta đang sống ở trong một cái thứ tiện nghi mà chúng ta cảm thấy rằng là phải coi liền, chứ nhiều khi chờ nhóm ra coi nó trễ đi. Và thưa quý vị, khi mà đã coi rồi á, nó không có dừng lại ở trong cái chỗ coi cái đó ra, nó còn quẹt qua quẹt lại thêm mấy cái nữa. Cái đó là cái thế giới mà chúng ta đang sống. Những vật dụng mà chúng ta đang sống đó, nó đang lôi chúng ta đi vào ở trong một cái thứ thế giới ảo. Và ngày hôm nay nhiều người trong chúng ta có thể sống mà không thể nào thiếu cái phone ở bên cạnh mình. Đi đâu thì đi nhưng mà lỡ quên cái phone là phải về lấy rồi đó. Cái điều đó nó trở thành sự thật. Và ngồi đâu ở trong nhà thì cái phone nó cũng phải ở bên cạnh mình. Thậm chí có những lúc mà người ta họp mặt với nhau, ngồi chung để trò chuyện với nhau thì cũng mỗi người một cái phone. Chúng ta đã phá hoại những thời giờ gặp mặt nhau. Chúng ta đã phá hỏng những cái thời giờ để chúng ta gần gũi với nhau, bởi vì chúng ta thích sống trong một cái thế giới ảo. Thưa quý vị, Thánh Kinh cho chúng ta thấy, ông Phaolô nói rằng là cái kết cục của họ, cái kết cục của những con người sống trong cái thế giới ảo đó là hư vọng. Họ lấy cái bụng của mình làm chúa mình rồi vinh quang trong những cái đáng hổ thẹn. Họ chỉ nghĩ đến những cái điều của thế tục mà thôi. Trong ngày hôm nay, chúng ta đang sống ở trong một thời đại mà con người đang tìm cách để từ chối Đức Chúa Trời. Họ chối bỏ tất cả những thứ lẽ thật trong Kinh Thánh. Con em của chúng ta đi vào trong học đường thì giáo dục của học đường ngày hôm nay làm xoay đổi cái tư tưởng của những con em chúng ta. Con người không phải do Đức Chúa Trời sáng tạo, con người là do thiết tiến hóa mà trở thành. Ngày hôm nay giáo dục có thể dạy dỗ cho con em của chúng ta nói rằng một đứa trẻ tự nó sẽ phân biệt nó là trẻ nam hay trẻ nữ tùy nó. Nếu nó cảm thấy nó là nam thì nó là nam, mà nó cảm thấy nó là nữ thì nó là nữ. Cha mẹ không thể buộc nó là nam hay là nữ được. Nó phải sống theo cái cảm giác của nó. Thưa quý vị, cái xã hội chúng ta đang sống ở tại đây đang đưa vào trong những thứ lý thuyết ảo làm cho con người buông thả vào trong chỗ đó. Người ta post lên những cái hình ảnh, những cái mẫu chuyện, những cái clip nào đó dơ bẩn, xấu xa, bại hoại, thì hàng triệu người vào trong đó coi. Nhưng mà nếu post lên một câu kinh thánh, post lên một bài giảng, chắc chừng vài ba chục là nhiều rồi. Tại sao? Tại vì tất cả những cái điều bại hoại kia nó làm thỏa mãn cái tâm trí, nó làm thỏa mãn cái dục vọng của những con người thích sống ở trong cái thế giới ảo đó. Vì vậy, đời sống của mỗi một người trong chúng ta phải nhớ rằng cơ đốc nhân phải là những người không thể sống trong cái thế giới ảo đó được. Chúng ta không sống với cái sự khen ngợi của những người khác khen ngợi chúng ta. Chúng ta không đi tìm những điều mà nó làm cho thỏa mãn thị hiếu của những người khác để rồi họ có cảm tình với chúng ta. Chúng ta phải sống với lời của Đức Chúa Trời. Hãy giữ lấy mình. Anh em hãy giữ lấy mình. Đó là điều mà Phaolô mong đợi cho tất cả những con cái của Chúa. Chẳng những giữ mình, nhưng mà giữ cả những người thân mà mình đem phúc âm của Đức Chúa Trời cho. Khi chúng ta đem tin lành của Đức Chúa Trời đến cho người nhà của mình, khi chúng ta đem tin lành đến cho con cái của mình, chúng ta phải hết sức cẩn thận ở trong mọi sự đó, để bản thân mình và tất cả những người thân yêu của mình giữ được sự cứu rỗi ở trong Chúa. Bởi vì nếu chúng ta chỉ cảm thấy thỏa lòng với cái thế giới ảo, thích buông mình để sống ở trong cái thế giới ảo đó, thì thưa quý vị, chúng ta không thể là một người cơ đốc, là một người của Đức Chúa Trời được. Nên thế gian này thì thích chọn để sống trong thế giới ảo đó. Nhưng đối với chúng ta thì sao? Điều thứ ba chúng ta sử dụng đó là chúng ta phải chọn để sống thật. Phaolô nói trong câu 20, trái lại, ngược lại với tất cả những người khác, ngược lại với tất cả những người thân yêu mà chúng ta đang kề cận với họ hàng ngày đó, chúng ta là công dân trên trời và chúng ta đang đợi chờ đấng cứu thế đến từ trời đó. Nhiều người cơ đốc ngày hôm nay quên mất mình là công dân trên trời và lối sống của họ không hề chờ đợi gì cho cái chuyện Chúa Giêsu trở lại. Mặc dù cái việc đó là cái việc mà chúng ta được lưu ý, được nhắc nhở thường xuyên, nhưng mà có lẽ nó không có sướng bằng những cái ảo mà chúng ta đang bước vào. Nó không có làm thỏa lòng cho mình bằng những cái ảo mà chúng ta bước vào. Làm sao để mà làm ra nhiều tiền? Làm sao để mà sắm cho xe mới, nhà mới? Làm sao để có được những cái điều kiện tiện nghi? Mặc dù họ chưa có đồng nào cả, nhưng mà cái đó nó cứ nghĩ hoài, nó cứ xâm chiếm ở trong tư tưởng của họ hoài. Thưa quý vị, chúng ta phải chọn để sống một lối sống chân thật. Mặc cho cái thế giới này đánh giá như thế nào về những lời tuyên bố của Đức Chúa Trời, mặc cho thế gian này quên rằng cái mục đích sống của loài người là chờ đợi sự hiện ra của Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì thưa quý vị, tất cả những gì lời Kinh Thánh nói đều là chắc chắn và nó là sự thật sẽ phải xảy ra. Chúng ta, những người thực sự đặt lòng tin nơi Chúa, phải là những công dân trên trời. Và chúng ta sống cái lối sống của mình trên đất là để chờ đợi sự hiện ra của Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế của chúng ta. Hiện bây giờ, mỗi người trong chúng ta chọn để sống ở trong cái thế giới ảo hay là chọn để sống thật, cái đó nó nằm nơi quyền của mình. Thánh Kinh chỉ giải bày cho chúng ta những cái giá trị thật Đức Chúa Trời muốn đem lại cho con người và những gì của ma quỷ nó tạo lại những cái giá trị ảo cho con người. Nhưng mà làm con của Chúa, chúng ta chọn để sống ảo hay chọn để sống thật, nó là cái quyền của chúng ta. Ở tại Việt Nam, trong những cái chương trình TV mà người ta gọi là siêu trí tuệ, thỉnh thoảng có lẽ quý vị có một số người coi những cái chương trình siêu trí tuệ đó, có nhiều người họ có những cái suy nghĩ rất là nhanh, rất là lạ lùng, mình không thể hiểu được cái đầu của họ sao mà nó nhạy bén đến như vậy. Có những em mà làm toán đó, người ta có thể cho 60-70 con số mà các em chỉ cần đọc qua các em cho cái kết quả con số, mà cái người giám khảo đó họ đang cầm lên máy tính đó họ bấm mà chưa có. Cái đầu của các em nó đã đọc ra như vậy đó. Có một cô gái tên là Diệu Linh, 17 tuổi. Cái môn thi của em đó là Người ta cho em xem khoảng chừng vài trăm cái hình ảnh của các phi trường chụp từ trên không chụp xuống. Mỗi cái phi trường thì dĩ nhiên nó có cái cấu trúc khác nhau rồi, phải không? Nhưng mà chắc cũng có cái nó cũng giống giống, nè nè. Ở trên thế giới này có khoảng 44.000 cái phi trường như vậy. Và người ta cho em xem khoảng chừng vài trăm cái phi trường. Nhưng mà cứ đưa ra một cái hình là Diệu Linh nói ngay đó là phi trường gì, ở đâu. Nói bằng cái code. Tức là ví dụ như phi trường quốc tế Denver thì chúng ta có cái code là DEN. Phi trường quốc tế của Los Angeles thì nói là LAX v.v. Tức là nó có những cái code mà chúng ta phải nói. Và có bao nhiêu phi trường với cái tên đó, nhiều khi chúng ta dễ lẫn lộn, phải không? Nhưng mà cô này có thể nhìn một cái hình là nói ngay phi trường gì với cái tên code của nó như vậy. Tuy nhiên có một điều không vui xảy ra cho cô gái này. Khi mà người ta phỏng vấn, những người MC tổ chức chương trình hỏi em về cái vấn đề sinh hoạt của em trong đời sống thường nhật và làm sao để em có thể ghi nhớ được những cái điều như vậy. Như vậy em chia sẻ cái điều đó ra. Có một điều em cảm thấy rất là buồn. Tại sao em buồn? Kể từ ngày mà em tham gia cái chương trình siêu trí tuệ này đó thì bạn bè ở trên trường họ không chơi với em nữa. Không biết tại sao nhưng mà tự nhiên nó có cái sự phân cách. Bây giờ bạn bè không ai chơi hết, cổ đi đâu ngồi một mình thôi. Thế thì cái người MC hướng dẫn chương trình hỏi như vậy thì rồi cô có buồn không? Diệu Linh trả lời rằng em không có buồn. Thế tại sao lại không buồn? Vì cháu quay đi một hướng khác với tất cả hướng của mọi người để cháu tìm cho mình một con đường riêng. Cái câu nói đó được khán giả cũng như là ban giám khảo họ vỗ tay quá chừng. Cháu đi một con đường, quay một cái hướng đi khác với mọi người để tìm một con đường riêng cho mình. Thưa quý vị, lời của Chúa trong sách Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 13, câu 14 nhắc cho chúng ta như thế nào? Hãy vào cửa hẹp, bởi vì cửa rộng và đường khoảng khoát thì sẽ dẫn đến sự hư mất. Nhưng kẻ vào đó cũng nhiều. Còn cửa hẹp và đường chặt dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít. Người ta thích đi cái đường mà nhiều người đi. Người ta thích đi cái con đường mà nó thoải mái, nó dễ chịu. Và cái thế giới ảo mà ma quỷ đang tạo ra trong thế gian này, nhiều người đi lắm. Nhưng Chúa Giê-xu đến để đem một con đường chặt hẹp, để đem một cánh cửa nhỏ bé, nhưng đằng sau của cánh cửa và con đường đó là dẫn đến sự sống đời đời. Nhưng Chúa nói rằng kẻ kiếm được thì ít. Thưa quý vị, chúng ta sẽ chọn đi con đường khoảng khoát với tất cả những người khác, hay chúng ta chọn đi cái con đường mà Chúa Giê-xu đã tạo ra cho chúng ta? Phaolô nhắc lại rằng chúng ta đang là công dân của nước trời. Điều đó không thể quên được, cho dù chúng ta là ai và đang sống ở trong cái cương vị nào. Và lối sống của chúng ta là sống để chờ đợi sự hiện ra của Chúa Giê-xu. Đó là mục đích cuối cùng của cuộc đời mình mà chúng ta vươn tới. Và phải làm tất cả mọi nỗ lực của mình để đạt được cho đến cái thời điểm mà chúng ta được gặp lại mặt Chúa của chúng ta đó. Thế giới này thì người ta đang tìm cái sự vỗ tay, tìm cái sự khen ngợi của những người khác dành cho mình. Thế giới này người ta đang tìm những cái sự tán thưởng, những sự đồng điệu của số đông người ủng hộ cho mình. Chúng ta có đang bị cuốn hút vào trong đám đông không? Chúng ta đang có bị cuốn hút vào trong những cái gì của những người xung quanh chúng ta họ đang đi không? Và chúng ta quên gắn bó cuộc đời của chúng ta đối với Chúa. Quên cả gắn bó cuộc đời của chúng ta với hội thánh của Đức Chúa Trời, với những anh em chúng ta trong đức tin. Câu gốc của chúng ta ở trong Ti-mô-thê nhì đoạn 4 câu 16 này: hãy giữ chính mình con. Thưa quý vị, giữ chính mình con, giữ chính mình ngươi, đó là một điều quan trọng. Ở trong thế giới này đôi khi chúng ta có thể bị mất đi, chúng ta có thể bị mất những của cải, chúng ta có thể bị mất đi những gia sản của mình. Trong một số những điều kiện đau buồn nào đó, chúng ta có thể mất đi những người thân yêu của mình. Nhưng điều quan trọng mà Thánh Kinh khuyên nhắc chúng ta là đừng bao giờ để bị đánh mất chính bản thân của chúng ta. Khi chúng ta đã bị đánh mất chính bản thân của mình, coi như chúng ta mất đi tất cả. Vì vậy, Phaolô khích lệ cho Timôthê rằng hãy giữ chính mình con, và tất cả những gì mà con sẽ dạy dỗ, con sẽ chia sẻ, con sẽ trao đổi về phúc âm của Đức Chúa Trời cho những người khác. Phải cẩn thận về điều đó, phải bền đổ ở trong những điều đó. Vì làm như vậy thì bản thân con và những người nghe con mới không bị hư mất. Để tránh cho chúng ta sống ở trong một cái tình trạng bị ảo giác. Câu 21, Phaolô nói rằng Chúa bởi quyền năng đã bắt phục muôn loài quy phục mình, sẽ biến đổi thân thể hèn mọn của chúng ta ra giống như thân thể vinh quang của Ngài. Có một cái gì đó thực tế mà Chúa đang làm trong đời sống của người Cơ Đốc ngày hôm nay. Chúa bởi quyền năng của Ngài biến đổi mỗi cuộc đời của chúng ta trên đất này. Ngay trong giai đoạn hiện tại, thân thể của chúng ta được trở nên thân thể vinh quang giống như Chúa của chúng ta. Để làm gì? Để tôi và các ông bạn cho em sống mà trông đợi sự hiện ra của Chúa Giê-xu. Mỗi ngày chúng ta sẽ càng trở nên giống như Chúa Giê-xu. Đó là mục đích mà Đức Chúa Trời đã lựa chọn. Roma đoạn 8 câu 29 nói với chúng ta rằng những người mà Ngài đã biết thì Ngài định sẵn để cho họ trở nên giống như hình ảnh con của Ngài. Cái đó là cái tiêu chuẩn. Cái đó là cái mà Đức Chúa Trời sẽ làm việc trong mỗi cá nhân của chúng ta, trở nên giống như hình ảnh của con Ngài, để chúng ta có thể sống và trông đợi sự hiện ra của Chúa Giê-xu. Nhưng nếu như chúng ta ngày hôm nay quên để khích lệ cho người nhà của mình, nếu như ngày hôm nay chúng ta quên để hướng dẫn cho con cái của chúng ta sống ở trong cái tinh thần như vậy, thì có thể người nhà của chúng ta hay con cái của chúng ta nó đang bị cái thế giới ảo này làm cho nó bị nhầm lẫn, làm cho nó quên rằng nó đang là những người của Đức Chúa Trời, là công dân của nước trời ở trên đất. Chúng ta có thể nào nói như cô bé Diệu Linh đã rằng tôi quay về một cái hướng khác với cái hướng của những con người khác để tôi tìm con đường cho riêng mình. Con đường chúng ta là con đường để dẫn đến sự sống đời đời. Nó là con đường đi vào trong cửa hẹp, nó là con đường đi vào trong đường chật. Nhưng mà nó dẫn chúng ta đi đến sự sống đời đời, bởi vì đó là thứ giá trị thật mà Đức Chúa Trời đang đem lại cho cuộc sống. Thưa quý vị, ma quỷ vẫn cứ đang tiếp tục đánh lừa thế giới này ở trong một cái lối sống ảo như vậy. Nhưng quyết định của chúng ta có dựa vào trong những gì lời của Chúa đã hứa trong Kinh Thánh để chúng ta sống được một lối sống thật hay là không? Phải bền đổ trong mọi sự đó. Vì làm như vậy thì con và kẻ nghe con. Kẻ nghe chúng ta đó có thể là bạn bè của mình. Kẻ nghe chúng ta đó có thể là con cái, là những người nhà của mình, để họ được cứu. Nguyện Chúa giúp đỡ để tôi và các bạn cho em hãy quyết định cho mình sống thật với Chúa. Đừng theo thế gian này để chúng ta sống trong những cái điều ảo vọng. Thánh Kinh khẳng định cho chúng ta rằng tất cả những gì mà họ đang lựa chọn đó, kết cục của nó là hư vọng. Cho dù bây giờ người ta có thể thấy nó là tốt lành, nhưng mà kết cục của nó là hư vọng. Nhưng chúng ta đang chờ đợi sự hiện ra của Chúa chúng ta. Có lẽ bây giờ không ai thấy, có lẽ bây giờ không ai thấy có dấu hiệu gì hết. Nhưng thưa quý vị, chúng ta đã bắt đầu thấy dấu hiệu rồi phải không? Chúng ta đang có cái sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh và cảm thấy rằng ngày đó rất gần với mình rồi phải không? Xin Chúa cho chúng ta sẽ sống trọn những ngày ở trên đất này, xứng đáng với cương vị của một người công dân Chúa mà Chúa đã lựa chọn tôi và các bạn chị em. Và xin Chúa cho chúng ta kinh nghiệm được sự biến đổi mà Chúa đang làm trong cuộc đời của mình, là Ngài bởi quyền năng vô hạn của Ngài sẽ biến đổi thân thể của chúng ta, cái cuộc sống của chúng ta trên đất này, để nó giống như là thân thể vinh quang của Chúa rồi. Xin Chúa ban phước trên tất cả các ông bà anh chị em. Kính mời Hội Thánh cùng đứng lên, chúng ta sẽ đọc chung lại với nhau câu gốc của chúng ta một lần trước khi chúng ta cùng cầu nguyện. Xin chúng ta cùng đọc. Hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con, phải bền đổ trong mọi sự đó,
Vì làm như vậy thì con và kẻ nghe con sẽ được cứu. Cảm ơn Chúa Giêsu của chúng con vì lời của Chúa thật là giá trị cho cuộc đời của chúng con. Chúa ơi, nhiều lúc vì những cái bận rộn trong đời sống mà chúng con phải bươn chải làm ăn, vì nhiều lúc chúng con đang tìm cái lối đi để giải quyết những nan đề trong gia đình của chúng con hay là bản thân chúng con, rồi Chúa ơi, chúng con đã lệch lạc ở trong những đường lối của mình. Ma quỷ đã làm cho cả thế gian này chạy theo tất cả những thứ ảo vọng. Con người cứ say đắm để chạy theo tất cả những điều mà nó không thể tồn tại được, những điều mà nó không còn lại cho đến đời đời được, những điều mà chúng con biết chắc rằng nó không có giá trị cho quả vĩnh hằng. Nhưng Chúa ơi, đôi khi chúng con đã bị ảnh hưởng của cái thế giới này làm cho chúng con bị lệch lạc trong tư tưởng, trong lối sống, trong cương vị của một người con dân Chúa. Thì xin Chúa nhắc lại cho chúng con nhớ rằng chúng con đang là công dân của nước trời, và chúng con đang sống để chờ đợi sự hiện ra của Chúa cứu thế Giê-xu. Xin giúp để chúng con giữ mình bằng lời sự sống của Đức Chúa Trời, và giúp cho chúng con có thể khuyên nhắc được cho những người thân yêu của mình, những anh em của chúng con trong đức tin. Chúng con sẽ khích lệ cho nhau để mỗi người trong chúng con có thể giữ vẹn được sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã dành cho chúng con ở trong Chúa cứu thế Giê-xu. Xin cho chúng con thắng hơn được ma quỷ. Chúng con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì những gì lời Chúa dạy dỗ cho mỗi người trong chúng con. Xin ban cho chúng con từ hôm nay cho đến ngày chúng con được gặp mặt Chúa của mình, chúng con có thể xác quyết được đức tin của chúng con đã neo chặt ở nơi Ngài, và chúng con sống trọn cương vị của một người công dân trời ở trên đất này chờ đợi Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Ngài về tất cả mọi sự dạy dỗ, hướng dẫn của Chúa cho đời sống của chúng con. Xin đi với mỗi cá nhân và mỗi gia đình của chúng con một cách riêng tư để dẫn dắt cho chúng con ở trong những nan đề, ở trong những sự kiện mà chúng con đối diện với trong cuộc sống của mình, để chúng con không bị nhầm lẫn. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con trao phó mọi sự cho Ngài với lòng biết ơn và chân thành cầu nguyện. Trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.